Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Sẵn sàng gác lại niềm vui riêng để giữ bình yên cho nhân dân. Cảnh giác trước nguy cơ cháy nổ dịp Tết Nguyên đán. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân. Trong đợt giảm thời hạn chấp hành án phạt tù này, có 25 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh đủ điều kiện xét giảm, trong đó có 7 phạm nhân được giảm hết thời hạn tù. Đây là những phạm nhân có tiến bộ, lao động, cải tạo tích cực, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và Trại tạm giam. Nhân dịp này, Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an tỉnh đã tặng 10 suất quà cho các phạm nhân. Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng 5 suất quà cho các nữ phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, động viên các phạm nhân tiếp tục cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình, xã hội. Việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với những người đã thực sự biết ăn năn hối cải, tích cực lao động cải tạo, khắc phục những hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Qua công tác nghiệp vụ cơ bản và quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phát hiện nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn trên mạng Internet thông qua trang web http://agbong88.com. Cục Cảnh sát Hình sự đã giao Phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội Phòng 4, Phòng hướng dẫn và điều tra án xâm phạm sở hữu Phòng 8, phối hợp với Viện Khoa học Hình sự và Cục Nghiệp vụ Bộ Công an xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 22 tháng 1, Cục đã phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, đóng tại thành phố Đà Nẵng, các đơn vị liên quan và Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành đồng loạt khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng Hoàng Văn Hoan, sinh năm 1988, Phan Phát, tức Phát Đen, sinh năm 1987, Hoàng Trọng Đạt, sinh năm 1993, Lê Hùng Phương, sinh năm 1992, Lê Khắc Quang Thanh, tức Tý, sinh năm 1997, Nguyễn Ngọc Duy, sinh năm 1994, Nguyễn Đình Thiện Sinh, sinh năm 1985, Trịnh Quang Lợi, sinh năm 1992, Võ Minh Thịnh, sinh năm 1996, Nguyễn Văn Hoàng Quân, sinh năm 1994, Phan Kim Anh Tuấn, tên gọi khác Tuấn Tơ, sinh năm 2000, cùng trú tại thành phố Đà Nẵng. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 3 khẩu súng, trong đó có 1 khẩu súng côn xoay, 1 khẩu súng dạng Zolo cùng 43 viên đạn đầu trì, 1 khẩu súng báng gỗ, 3 kiếm ninja, 14 điện thoại di động. Quá trình khám xét đối tượng Hoàng Văn Hoan, cơ quan công an phát hiện tại khách sạn My Fair có địa chỉ tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, do Hoàng Văn Hoan làm chủ, có 11 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một gói ni lông bột màu trắng ngà, nghi là heroin. Tại cơ quan công an, các đối tượng đều khai nhận về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá trực tuyến trên trang web http://agbong88.com trong khoảng thời gian dài từ tháng 8 năm 2021 đến nay. Theo Cục Cảnh sát Hình sự, một số đối tượng trong đường dây này đang là đối tượng đấu tranh chuyên án của công an các địa phương về các hoạt động phạm tội hình sự khác nhau. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định có dấu hiệu của các tội tổ chức đánh bạc và tội đánh bạc, chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật hình sự. Cục Cảnh sát Hình sự đã bàn giao toàn bộ đối tượng và tài liệu chứng cứ cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để điều tra theo thẩm quyền. Đồng thời, Cục tiếp tục cử các trinh sát viên, điều tra viên phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, đấu tranh mở rộng vụ án để sớm đưa ra xử lý trước pháp luật. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm Cục trưởng, Cục phó của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cùng hai người khác là cán bộ của bộ này để điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Ngoại giao. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mới khởi tố vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Bốn bị can gồm bà Nguyễn Thị Hương Lan, sinh năm 1974, quê quán Hà Nội, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Ông Đỗ Hoàng Tùng, sinh năm 1980, trú tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Ông Lê Tuấn Anh, sinh năm 1982, quê quán Hưng Yên, Chánh văn phòng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Ông Lưu Tuấn Dũng, sinh năm 1987, trú Hà Nội, Phó phòng Bảo hộ công dân Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 4 bị can nêu trên. Trung tướng Sô cho biết, cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm của các bị can. Cũng theo Bộ Công an, từ khi COVID-19 bùng phát, Việt Nam đã tổ chức gần 800 chuyến bay, đưa hơn 200.000 công dân từ hơn 60 vùng lãnh thổ về nước. Khi các chuyến bay được mở, nhiều người dân phải mua vé rất đắt và thủ tục rườm rà. Đoàn Tứ Tấn sử dụng nhiều SIM số điện thoại để gửi tin nhắn tố cáo có nội dung sai sự thật, bôi nhọ, hạ uy tín của lãnh đạo và cán bộ của Công an huyện Lục Ngạn, gây mất an ninh trật tự, hoang mang dư luận. Trước đó, tháng 12 năm 2021, nhiều lãnh đạo các cấp của tỉnh Bắc Giang nhận tin nhắn nặc danh qua điện thoại với nội dung sai sự thật về lãnh đạo, chỉ huy Công an huyện Lục Ngạn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan nhanh chóng truy xét, xác định đối tượng gửi tin nhắn là Đoàn Tứ Tấn, sinh năm 1982, trú tại chung cư 282, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo cơ quan điều tra, năm 2020, Đoàn Tứ Tấn bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn bắt giữ, khởi tố, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lục Ngạn truy tố và Tòa án Nhân dân huyện Lục Ngạn xét xử, tuyên phạt 3 năm tù giam về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian chờ đi chấp hành án, từ ngày 28 tháng 11 năm 2021 đến ngày 28 tháng 12 năm 2021, Tấn đã sử dụng nhiều số điện thoại di động, SIM giác để gửi tin nhắn có nội dung vu khống, bôi nhọ, hạ uy tín của lãnh đạo và cán bộ của Công an huyện Lục Ngạn. Hành vi của Tấn đã gây mất an ninh trật tự, hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng nhân dân đến cơ quan bảo vệ pháp luật, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ngày 24 tháng 12 năm 2021 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân. Ngày 23 tháng 1 năm 2022, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Tứ Tấn về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về là dịp mọi người quây quần bên gia đình, người thân cùng đón chào một năm mới. Đây cũng là thời điểm lực lượng công an toàn tỉnh phải tăng cường ứng trực, tuần tra, thực hiện nhiệm vụ. Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi. Đó là khẩu hiệu, cũng là nhiệm vụ cao cả của mỗi cán bộ chiến sĩ luôn ghi nhớ. Họ sẵn sàng gác lại niềm vui riêng để giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Những ngày này đến các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, chúng tôi cảm nhận không khí làm việc khẩn trương nghiêm túc, sẵn sàng chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ. Trong dịp này, có lẽ cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng vất vả nhất. Với đặc thù nhiệm vụ, họ thường lên đường khi nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ, trở về lúc bình minh. Chuyện gia đình nhiều khi đành gác lại. Niềm vui lớn nhất là những chuyến đi trong lặng yên đó, không có tình huống phức tạp phát sinh, không có vụ việc, đối tượng vi phạm. Thượng tá Nguyễn Hữu Thành, trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh nhấn mạnh, chúng tôi tập trung tuần tra ở địa bàn thành phố Thanh Nguyên và khu vực giáp danh. Mục tiêu là ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người trái phép, gây mất an ninh, hoạt động đua xe, sử dụng trái phép vật liệu nổ, pháo nổ, cướp giật, vi phạm an toàn giao thông, từ đó góp phần đảm bảo bình yên cho nhân dân. Mỗi dịp cuối năm, các loại hình tội phạm thường có xu hướng gia tăng. Để kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, Công an toàn tỉnh đã triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời gian từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2022. Theo đó, các phòng nghiệp vụ và công an các huyện huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Chỉ trong một thời gian ngắn thực hiện đợt cao điểm, Công an toàn tỉnh đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Đáng chú ý là ngày 23 tháng 12 năm 2021, tại xã Điềm Thụy, Phú Bình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Trinh, sinh năm 1978, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 31,87 gram heroin, 184 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, có khối lượng 18,36 gram và một số vật chứng liên quan. Trước đó, các chiến sĩ của phòng cũng bắt giữ hai đối tượng Hoàng Văn Núi, sinh năm 1986, ở xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, và Tạ Đình Mừng, sinh năm 1976, ở xã Hải Châu, huyện Phú Bình, vì có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ một số súng, đạn và tang vật khác. Công an cấp huyện cũng lập nhiều thành tích đáng biểu dương, tiêu biểu như Công an huyện Định Hóa triệt phá liên tiếp hai vụ đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại xã Bình Thành và Kim Phượng với tổng cộng 10 đối tượng, số tiền tang vật thu giữ gần 20 triệu đồng. Giữa tháng 12 năm 2021, Công an huyện Phú Bình nhanh chóng làm rõ vụ cướp giật xảy ra tại xóm Xuân Đào, xã Đào Xá, bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Tiệp, sinh năm 1997, trú tại xóm Đồng Vạn, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên. Thượng tá Cao Quý Dương, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, đối với lực lượng Cảnh sát hình sự, nhiệm vụ chính trong đợt cao điểm này là tăng cường tuần tra, nắm chắc địa bàn, tập trung điều tra các vụ việc, vụ án nổi cộm được dư luận quan tâm. Mỗi cán bộ chiến sĩ đều được quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm hết công việc chứ không tính hết giờ. Ngoài các loại hình tội phạm nói trên, công an các đơn vị và địa phương trong tỉnh cũng phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phát hiện và tăng cường đấu tranh với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời triển khai nhiều biện pháp quyết liệt đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại về người, giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương. Để mùa xuân bình yên đến với mọi người, mọi nhà, lực lượng công an vẫn lặng lẽ hết mình vì công việc, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân là trách nhiệm và niềm vinh dự lớn của mỗi cán bộ, chiến sĩ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, cuối năm và Tết Nguyên đán là thời gian cao điểm của các hoạt động buôn bán, sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là thời điểm người dân thường đốt vàng mã, thắp nến, thắp hương, do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ. Để những ngày xuân được trọn vẹn, cùng với lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trước các nguy cơ cháy nổ. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa Đại tá Nguyễn Minh Khương, trong dịp Tết Nguyên đán thì nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ rất là cao. Xin ông cho biết những nơi nào dễ xảy ra cháy nổ trong thời gian này.
Trong cái dịp này thì ngoài cái khí hậu hanh khô, bắt đầu vào mùa khô thì khí hậu khô, đồng thời nữa là cái dịp Tết cổ truyền của dân tộc, xuất phát từ hai cái yếu tố này thì dẫn đến là cái nguy cơ cháy nó dễ dàng hơn. Hanh khô thì dẫn đến là cái vật liệu cháy nó dễ tiếp xúc với cái nguồn lửa và nó dễ bắt cháy hơn. Cái thứ hai là do cái dịp chuẩn bị Tết Nguyên đán dẫn đến là các hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cường hơn, nhu cầu sử dụng điện rồi là sử dụng năng lượng ở các cơ sở sản xuất cũng như trong các hộ gia đình cũng tăng lên. Đặc biệt là ở các khu chợ, các trung tâm thương mại thì số lượng người hoạt động nhiều lên. Và như vậy đó là những nguy cơ và những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình hình cháy có thể dẫn đến diễn biến phức tạp và khó lường, và cái số lượng vụ cháy có thể tăng trong cái dịp này nếu như chúng ta không có cái biện pháp phòng ngừa một cách hiệu quả cũng như chủ động dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh.
Trước những diễn biến phức tạp về cháy nổ xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai những cái biện pháp gì ạ?
Chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo công an các địa phương tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong việc tổ chức các hoạt động phòng cháy chữa cháy dịp mùa hành khô cũng như là dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm. Chúng tôi đã chủ động chuẩn bị các phương án để phối hợp với cơ quan truyền thông để tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy cháy, đặc biệt là cái cảnh báo về cái nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân có thể tiếp cận, biết và chủ động trong cái giải pháp phòng ngừa. Đồng thời, chúng tôi cũng đã chỉ đạo công an các địa phương tiếp tục thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, chỉ đạo công an địa phương trong vấn đề kiểm tra, tuyên truyền đối với dạng nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh tại các khu dân cư để qua đó cũng là cảnh báo nhân dân, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp an toàn về phòng cháy cháy đảm bảo nhất, hiệu quả nhất, đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra thì chúng tôi luôn luôn ở trong cái trạng thái sẵn sàng bố trí lực lượng và phương tiện để có thể kịp thời phát hiện cũng như kịp thời nhận tin và xử lý thông tin để dập tắt đám cháy trong những cái giai đoạn đầu mới phát triển để giảm thiểu cái thiệt hại có thể xảy ra.
Để hạn chế đến mức thấp nhất các cái vụ cháy nổ, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ có những khuyến cáo gì?
Cái thứ nhất là cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương vào cuộc quyết liệt hơn ở trong cái giai đoạn này. Huy động sức mạnh của các tổ chức chính trị, các tổ chức quần chúng để tham gia cùng các lực lượng nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy, lực lượng công an, lực lượng dân phòng tại địa phương để thực hiện công tác phòng cháy cháy một cách quyết liệt hơn, cụ thể hơn để nâng cao hiệu quả của công tác này. Đối với lại các khu dân cư thì mỗi người dân trong mỗi hộ gia đình cần phải ý thức hơn trong cái việc chuẩn bị những điều kiện an toàn để đảm bảo trong quá trình sinh hoạt cũng như là trong quá trình đón xuân đón Tết cần có những cái hoạt động như là đốt vàng mã rồi thắp hương rồi thờ cúng thì phải cẩn thận hơn để tránh cái rủi ro có thể xảy ra cháy ở trong cái căn hộ của mình. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, người đứng đầu cơ sở cần phải nâng cao hơn nữa cái ý thức trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền cho người lao động trong cái cơ sở của mình trong việc chấp hành những cái quy định an toàn phòng cháy cháy trong cái dịp cuối năm này. Trong quá trình tuyên truyền phổ biến thì cũng cần phải lưu ý cho công nhân ngoài cái việc đảm bảo an toàn phòng cháy cháy tại cơ sở sản xuất thì cũng cần lưu ý trong hộ gia đình khi về nghỉ Tết đón xuân thì cũng phải có cái lưu ý trong việc chấp hành cái quy định an toàn phòng cháy cháy và hỗ trợ người thân trong gia đình những kiến thức cơ năng cần thiết để có thể dập cháy khi có sự cố xảy ra. Đối với lại một số cái loại hình cơ sở khác thì cũng cần phải chú ý đến những cái điều kiện an toàn, đặc biệt là bố trí lực lượng bảo vệ để theo dõi giám sát trong quá trình là không hoạt động sản xuất kinh doanh nữa, những cái thiết bị điện gì không cần thiết thì cần có thể chúng ta phải ngắt điện để giảm thiểu cái nguy cơ có thể phát sinh cháy từ những thiết bị này, từ những cái công cụ, những cái máy móc này, làm sao để thứ nhất là không phát sinh, thứ hai nếu như phát sinh cháy thì cái lực lượng bảo vệ phát hiện kịp thời để cùng các lực lượng chức năng tham gia dập cháy một cách có hiệu quả.
Xin cảm ơn đại tá.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo, luật bảo hiểm xã hội. 2.4. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi. Căn cứ vào Điều 36 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 11 Thông tư 59/2015/TT-BLD-TBXH, thì thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi được quy định. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nhưng không nghỉ việc thì chỉ được hưởng trợ cấp một lần quy định tại điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014. 2.5. Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai. Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: 1. Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau. A. 7 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai. B. 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp chia sản. 2. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. 3. Chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ. Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: 1. Lao động nữ mang thai hộ được hưởng chế độ khi khám thai, sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và chế độ khi sinh con cho tới thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1, điều 34 của luật này. Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày, thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày, tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. 2. Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. 3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ thai sản, thủ tục hưởng chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ. 3.1. Chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ. Điều 3 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ quy định tại khoản 1 điều 35 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau. 1. Lao động nữ mang thai hộ đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản. Trong thời gian mang thai được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày. Trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám thai. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. 2. Lao động nữ mang thai hộ đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản. Khi xảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau. A. 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi. B. 20 ngày nếu thai từ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi. C. 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi. D. 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. 3. Lao động nữ mang thai hộ khi sinh con mà có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội thì được hưởng các chế độ sau. A. Trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ mang thai hộ sinh con. B. Nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến ngày giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ hoặc thời điểm đứa trẻ chết mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì lao động nữ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ là thời điểm ghi trong văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ. C. Sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 điểm B khoản 3 điều này, trong 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa hồi phục, thì lao động nữ mang thai hộ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định tại điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động nữ mang thai hộ chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con. 4. Khi lao động nữ mang thai hộ sinh con thì người chồng đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội. 5. Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ được thực hiện theo quy định tại điều 39 của Luật Bảo hiểm xã hội và được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ. Trường hợp lao động nữ mang thai hộ đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. 6. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này lao động nữ mang thai hộ và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp lao động nữ mang thai hộ chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì thời gian hưởng chế độ thai sản không được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Chào ông.
Chào bà.
Trông ông gầy đi nhiều đấy.
Dạ rồi, sức khỏe đi xuống. Nào bệnh mỡ máu, huyết áp, tiểu đường, xương khớp.
Ừ.
Mà sao tôi thấy bà ngày càng khỏe ra vậy? Có bí quyết nào chỉ tôi với?
Ôi, có ngay đây. Thằng út nhà tôi trên tỉnh mua biếu đông trùng hạ thảo Vinh ra. Tôi dùng một thời gian sức khỏe tốt liền nhiều lắm ông ạ.
Ồ vậy à?
Vâng.
Đông trùng hạ thảo Vinh ra.
Vâng.
Bây giờ nhiều loại đông trùng hạ thảo quá. Làm sao để biết tốt hay không hả ba?
Ông yên tâm, đông trùng hạ thảo tốt là loại có hàm lượng codicepin cao. Trên thị trường hiện nay, đông trùng hạ thảo Vinh Gia là sản phẩm duy nhất có hàm lượng codicepin lớn hơn 1.000 microgram mỗi viên, thành phần 100% đông trùng hạ thảo, chất lượng rất tốt ông ạ. Vâng, này, đông trùng hạ thảo Vinh Gia dùng tốt cho người mắc các bệnh mạn tính về tim mạch, gan thận, hô hấp, đái tháo đường, có khối u. Người muốn tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng để phòng ngừa bệnh tật và phòng nguy cơ ung thư đấy.
Ồ, vậy thế hả bà? Tốt quá. Tôi phải bảo con tôi mua đông trùng hạ thảo Vinh Gia về dùng ngay mới được.
Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, bệnh tật nguy hiểm, tránh xa cả nhà.
Hotline 0899 169 555. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa nâng cao chất lượng giáo dục và nhằm giảm bớt khó khăn trở ngại của học sinh, sinh viên, giáo viên trong việc dạy và học trực tuyến. Từ ngày 10 tháng 2, thành phố cho trẻ em học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đến trường học trực tiếp. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị 1. Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch, xây dựng các phương án tăng cường phòng chống dịch, chủ động bố trí việc học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, tổ chức dạy học trực tuyến đối với các trường hợp học sinh phải điều trị hoặc cách ly do COVID-19. Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, dạy thêm, học thêm, lớp năng khiếu, giáo dục kỹ năng sống ngoài nhà trường tiếp tục tạm dừng dạy học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới. 2. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các phường xã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, việc quản lý F0, F1 tại nhà, nơi cư trú, không để lây lan dịch bệnh. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch của các cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy học trực tiếp trở lại. Xử lý nghiêm trường học không chấp hành quy định phòng chống dịch. Kiểm soát chặt chẽ khu vực cổng các trường học, không để tập trung đông người trong cùng một thời điểm gây mất an toàn phòng chống dịch cho học sinh. 3. Bản thân mỗi người dân tự giác thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế, nhất là trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, hạn chế tối đa việc đi lại, thăm hỏi, chúc Tết, liên hoan, họp mặt, chủ động phát hiện, tố giác và thông báo kịp thời tới chính quyền địa phương những trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh để giữ cho con em mình được an toàn khỏe mạnh đến trường đi học. Vì sự an toàn và sức khỏe, cần lắm sự chung tay, ý thức trách nhiệm của tất cả mọi người. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Pháp luật, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, Đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.